nghĩa việc Chúa lên trời. Các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi. Marco chương 16 câu 20. Theo Thánh Luca, biến cố Chúa về trời mang chở một ý nghĩa sâu xa, nhằm biến đổi các tông đồ và khởi sự sứ vụ rao giảng tin mừng của toàn thể hội thánh. Thánh Luca thuật lại biến cố này để kết thúc tin mừng và cũng để khởi đầu sách tông đồ công vụ. Việc Chúa thăng thiên mang lại một âm hưởng sâu xa nơi các môn đệ. Đối diện trước biến cố này, các ông ngỡ ngàng, mắt vẫn còn đăm đăm ngước lên trời cao và chưa thể hình dung sự việc xảy ra như thế nào. Nhưng sau đó các ông đã hiểu. Chính xác hơn là các tông đồ đã dần dần hiểu ra và tiến sâu vào thế giới của huyền nhiệm khi nhớ lại những lời Đức Giê-xu đã căn dặn. Cuối cùng, các ông bái lạy Người. Các ông trở về Jerusalem lòng đầy hân hoan và họ ở trong đền thờ ngày đêm chúc tụng Chúa. Luca chương 24 câu 52 đến câu 53. Thoạt đầu, phản ứng của các tông đồ khiến chúng ta dễ đặt nghi vấn. Đức Giê-xu vừa rời bỏ các ông. Sự ra đi nào cũng để lại biết bao sầu thương và nỗi nhớ. Các ông buồn, nhưng sau đó các ông lại ngập tràn niềm vui. Tại sao các tông đồ lại có phản ứng trái chiều mau lẹ đến thế? Chúng ta nhớ lại trong diễn từ ly biệt ở phần cuối chương 13 của tin mừng Gioan, Đức Giê-xu báo trước là Ngài sẽ bỏ lại các ông và tâm hồn các ông sẽ xao xuyến. Nhưng sau đó Ngài trấn an và nói về Thánh Thần là nguyên lý chữa trị những sầu buồn và tuyệt vọng. Gioan chương 14 câu 17. Ngài nói với các học trò của mình: đừng lo lắng, các ông sẽ không mất Ngài, nhưng Ngài vẫn ở với các ông mọi ngày cho đến tận thế qua một dạng thức khác, nhờ Thánh Thần. Việc Chúa về trời khơi dậy niềm vui. Các tông đồ sớm nhận ra rằng khi Đức Giê-xu trở về với Chúa Cha, họ sẽ lãnh nhận được nhiều đặc phúc. Trước hết, đó là quà tặng Thánh Thần. Lời hứa về Chúa Thánh Thần sẽ được thực hiện tròn đầy. Các tông đồ nhìn xem Chúa lên trời, nhưng lòng đầy vui mừng bởi vì các ông nhớ lại lời hứa của Chúa về Đấng sẽ đến. Những nghi ngại và sợ hãi dần tan biến. Các tông đồ thâm tín rằng Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết và vẫn đang sống. Qua sự phục sinh của Đức Kitô, các tông đồ trải nghiệm niềm vui và hy vọng về sự chiến thắng trước mãnh lực tử thần. Họ tín thác vào Chúa. Vì thế, sự ra đi của Đức Giê-xu để trở về với Chúa Cha đem lại cho họ niềm vui. Niềm vui đó được cắt nghĩa với những lý do sau. 1. Đức Giê-xu lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã sai Ngài đến trần gian. Ngài đã tiếp nhận cái chết một cách bi thương và đã được quyền năng Chúa Cha làm cho sống lại. Cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu là bằng chứng chắc chắn về ơn cứu độ và sự tha thứ tội lỗi. đây là căn nguyên niềm vui nơi các môn đệ cũng như nơi chúng ta. 2. Chúa Giêsu về trời. Ngài đảm nhận vai trò trung gian giữa con người với Chúa Cha. Nhờ Ngài và với Ngài, chúng ta được thông dự vào thế giới thần linh của Chúa Cha. 3. Khi Chúa lên trời, vương quốc vĩnh cửu của Ngài bắt đầu khai mở. Đó là vương quốc đánh bại kẻ thù là Satan và ác thần. Thánh Phêrô đã viết: Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. 4. Cuối cùng, khi Đức Giêsu lên trời, Hội Thánh được phú ban năng quyền để thực thi sứ mệnh Chúa trao phó. Ngài nói về việc Đức Giêsu sống lại và lên trời. Thánh Phaolô trong thơ gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đã khẳng quyết: Thiên Chúa đã đặt tất cả mọi sự dưới chân Đức Giêsu và đặt người làm đầu toàn thể Hội Thánh, mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn. Đức Giêsu được đưa về trời, khai mở vương quốc bất diệt. Ngài là vua, là chúa tể hoàng vũ, và Satan không thể làm được gì đối với vương quốc ấy. Satan cám dỗ con người để chúng ta quên đi Đức Kitô là vua vũ trụ. Ma quỷ là mọi cách để cắt đứt sự liên hệ giữa chúng ta với Ngài. Sách Tông đồ Công vụ thuật lại: Trước khi bị ném đá đến chết, Thánh Stefano đã ngước mắt lên trời và thấy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Chúa Cha. Các sách Tân Ước đều khải thị cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu Đấng Cứu Thế là vua hoàng vũ, là vua chiến thắng, để mời gọi chúng ta tin vào Ngài. Trước sự kiện Chúa lên trời, tâm hồn các tông đồ ngập tràn niềm vui, chứa chan niềm hy vọng và sẵn lòng rộng mở để thực thi sứ mạng mà Đức Giêsu đã chuyển giao. Đây là ba nét căn bản đã làm đổi thay các tông đồ một cách toàn diện: niềm vui, niềm hy vọng và việc thực thi sứ mạng rao giảng. Chớ gì mỗi người chúng ta hôm nay cũng như các tông đồ năm xưa có thể trải nghiệm niềm vui và niềm hy vọng, đồng thời tiếp nối dấu chân của các tông đồ, chúng ta hân hoan lên đường thực thi sứ mạng cứu thế mà Chúa Giêsu đã chuyển giao cho chúng ta trước khi Ngài trở về với Chúa Cha. Kate Whitfield, Linh Mục Doan Bautista Văn Hào, dòng Doan Bosco chuyển ngữ.